Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 6 dương lịch năm 2010, chúng ta tại thiền đường Đức Tịnh Xuân Thượng, chùa Pháp Vân, và chúng ta đang chuẩn bị cho khóa tu mùa hè. Hôm nay chúng ta được học kinh Rong Chơi Trời Phước Hòa. Kinh này nó là một phẩm của kinh Pháp Cú trong Hán Tạng, và pháp này có tên là Niết Hoàn Pháp. Niết Hoàn tức là Niết Bàn. Niết Hoàn tức là Niết Bàn. Niết Bàn. Bản dịch của chúng ta có chữ Trời Phương Ngoại. Trời Phương Ngoại tức là cái không gian mà nó vượt ra ngoài không gian. Trời Phương Ngoại chữ hán là phương ngoại thiên, phương ngoại thiên. Không có cái nào hay hơn không? Phương ngoại thiên hay là phương ngoại phương cũng được. Phương ở đây tức là không gian, mà phương ngoại tức là nó ngoài không gian, tức là có cái không gian nó nằm ngoài không gian. Chúng ta sống trong cái không gian này, tuy là nói rằng không gian này nó bao la, nhưng mà nó vẫn tù túng. Vẫn còn là tù túng. Không gian này nó cũng tương đối, nó kết hợp với thời gian. Không gian với thời gian, hai cái nó kết hợp nhau. Và đây là không gian của sinh, của diệt, của còn, của mất, của trên, của dưới, của trước, của sau. Và trong không gian đó, chúng ta vẫn chưa cảm thấy thoải mái. Thì trong Đạo Bụt, chúng ta học được là cái không gian và cái thời gian mà trong đó chúng ta sống không hẳn là một cái thực tại khách quan, nó nằm ở ngoài tâm thức. Mà nó là một sáng tạo phẩm của tâm thức. Còn trời phương ngoại là một cái thức không gian khác, nó vượt thoát cái không gian và thời gian của tâm thức. Cái không gian này nó bao la hơn nhiều. Trong không gian đó nó không có sân, không có diệt, không có tới, không có đi, không có còn, không có mất. Và không gian đó, trong không gian đó mình thoải mái hơn nhiều. Cái đó, không gian đó gọi là phương ngoại. Phương ngoại tức là vượt thoát không gian. Ngoại là ngoài. Trong văn chương Trung Quốc thì mình có cái danh từ là phương ngoại phương, tức là không gian ngoài không gian. Ngoài trời còn có trời, ngoài không gian còn có không gian. Vậy thì rong chơi trời phương ngoại tức là đi chơi ở trong cái thế giới không gian ở ngoài, và thế giới đó tức là Niết Bàn. ta và không có người, không có sự phân biệt kỳ thị. Và không gian ở đó bao la vô cùng, cái đó gọi là Niết Bàn. Thường thường á, mình nói là Niết Bàn là một cái gì không có thể được diễn tả bằng ngôn ngữ và bằng ý niệm. Mình có thể nói gì về Niết Bàn hết. Mình không có thể nào có một cái khái niệm về Niết Bàn. Và Niết Bàn nó nằm ngoài những cái tư duy cũng như là cái ngôn ngữ của mình. Thành ra nói về Niết Bàn đó, là nói để mà chơi thôi. Tại vì Niết Bàn không có thể diễn tả được bằng ngôn từ, không thể diễn tả bằng khái niệm. Nhưng mà Bụt đã có nói về Niết Bàn. Và Chư Tổ cũng đã từng nói về Niết Bàn. Tức là làm cái chuyện không thể làm nào làm được. Nhưng mà tại vì có tình thương, ta phải ráng nói một chút về Niết Bàn. Thì khi người nói thì người nói phải rất cẩn thận. Tại những gì mình nói có thể bị người ta nắm lấy, người ta kẹt vào. Cho nên người nói phải có nghệ thuật, người nói phải là một nghệ sĩ, để giúp cho người nghe đừng có bị kẹt vào những điều mình nói. Và Bụt đã cố gắng nói một vài cái về Niết Bàn. Các tổ cũng đã cố gắng nói một vài cái về Niết Bàn, tìm cách nói cho khéo. Trong khi đó thì mình là người nghe, mình cũng phải khéo một chút mới được. Nếu mình không khéo thì mình bị kẹt ngay vào những cái điều mà Bụt nói và các thầy nói. Thành ra hai bên phải có cố gắng, bên người nói và người nghe phải có cố gắng một chút. Người nói hết sức khéo léo để giúp cho người nghe đừng bị kẹt. Nhưng mà người nghe cũng phải hết sức khéo léo để khi nghe đừng bị kẹt. Thì học kinh Niết Bàn phải có thái độ đó. Phải biết rằng Bụt đang nói và đang tìm cách hay nhất để nói cho mình đừng bị kẹt. Và mình khi nghe, mình cũng phải hết sức khéo léo để đừng bị kẹt. Cái đó là cái quan trọng. Rong chơi nó có nghĩa là đi chơi, khỏi làm gì hết. Tiếng Anh mình dịch là gì? Enjoy your time. Enjoy yourself. Còn trời phương ngoại mình dịch là gì? Mình dịch là the ultimate. Enjoy the sky of the ultimate. Tức là mình hãy thích thú trong chơi, trong bản môn. Tại vì nơi bản môn không có sinh, không có diệt, không có lo lắng, không có sầu khổ, không có có, không có không. Mình có thể dịch hay hơn, nhưng mà trong khi mình tìm cách tìm ra được một cách dịch hay hơn, thì mình tạm dùng là to enjoy the ultimate. Trong Cơ Đốc giáo á, người ta cũng có bàn rất nhiều về Thượng Đế. Và có người nói rằng là Thượng Đế là một cái gì mà mình có thể khái niệm được. mình không có thể diễn tả được bằng lời nói, và mình không có khái niệm được bằng cái tâm thức của mình. Và tất cả những gì mình nói về Thượng Đế đều sai hết. Tất cả những điều gì mình nghĩ về Thượng Đế đều là sai hết. Tại vì Thượng Đế là cái tuyệt đối, nó vượt thoát ra khỏi suy tư và ngôn ngữ. Nó cũng như Niết Bàn. Và nếu mình nghiên cứu Cơ Đốc giáo với một cái tinh thần thật cởi mở, thì mình thấy rằng ở bên Cơ Đốc giáo cũng có cái tương đương với Niết Bàn. Cái đó là Thượng Đế. Thượng Đế không phải là một con người, một tạo hóa sinh ra vạn vật, mà là cái bản thể, cái nền tảng của tất cả. Thì hiểu như vậy thì God, Thượng Đế, là cái nền tảng của tất cả. Và trong tôi đang thực tập vừa đi không có nói, ở trong giới Cơ Đốc đó, người ta có dùng cái danh từ resting in God, tức là nghỉ ngơi, tức là nương tựa, tức là quay về, cảm thấy thoải mái ở nơi Thượng Đế. Thì kinh này mà nếu dịch theo cái ngôn ngữ Thiên Chúa giáo thì có thể nói là kinh resting in God được. Tại God tức là cái bản môn, cái ultimate. Còn resting tức là thôi đừng làm gì nữa, quay về nương tựa thôi, nghỉ ngơi thôi, nothing to do, nowhere to go. Thành chữ resting in God có thể dùng để dịch kinh này được, là the sutra on the enjoyment of the ultimate. Học kinh này mình có thể học bằng thái độ của một nhà khoa học, hay là thái độ của một người tín đồ. Nhưng nhà khoa học đó, họ có thể nói rằng học mà học với thái độ của một người tín đồ thì không thể nào khách quan được. Tại vì Thượng Đế nói cái gì, Chúa Giê-xu nói cái gì, ra buộc nói cái gì thì mình tin thôi, chứ mình không có đặt câu hỏi. Và như vậy thì nó trái với tinh thần khoa học. Các nhà khoa học họ sẽ nói như vậy. Thành học với tư cách một tín đồ, một đệ tử không có hay lắm. Nhưng mà xét cho kỹ thì học với tư cách một đệ tử, một tín đồ, nó cũng có cái hay của nó. Trước hết là mình có niềm tin ở Thầy, Thầy của mình. Và khi mà có niềm tin như vậy thì mình tiếp nhận rất là dễ dàng. Còn nếu mình nhìn bằng con mắt dò xét, nghi ngờ, đặt câu hỏi, thì có thể nhiều khi mình không có liên hệ, mình có thiết lập được liên hệ tốt đối với Thầy, đối với người nói. Và do đó cho nên sự tiếp thu nó có thể là yếu kém. Cho nên cái liên hệ thầy trò, liên hệ tín đồ nó có thể là tốt. Tại vì cái hiểu nó không phải là chỉ bằng cái trí năng, mà đôi khi mình có thể hiểu bằng cái con tim của mình. cái tâm của mình không phải chỉ là cái óc, cái tâm của mình còn là trái tim nữa. Và nhiều khi con tim nó có những cái tự giác của nó, có những cái lý luận của nó. Le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Ở trong đạo Bụt á, nó có cái, nó có cái khả năng quyết tật so sánh đối chiếu gọi là tỷ lượng. Trong này nó có quy nạp, nó có diễn dịch, nó có deduction và nó có induction. Diễn dịch và quy nạp thì khoa học dùng cái đó, dùng cái trí tuệ, dùng cái tâm mình để lý luận, để quy nạp, để diễn dịch. Ví dụ như khi nói là tất cả các loài sinh vật đều phải chết, người là một loài sinh vật và vì vậy cho nên người cũng phải chết, nên nó là lý luận, là tỷ lượng. Còn mình có một cái khả năng khác, không có cần đi ngang qua lý luận, gọi là hiện lượng. Hiện lượng tức là một cái direct perception, một cái nhận thức trực tiếp mà không cần phải lý luận gì hết. Và cái này là một cái cái khả năng rất là tuyệt vời. Nhiều khi mình không có suy nghĩ, không có phân tích, không có lý luận, tự nhiên mình đạt tới thôi. Và trong cái sự giác ngộ chứng đạo, cái phần gọi là hiện lượng rất là quan trọng, không cần phải đi ngang qua cái môi giới của suy luận. Trong đạo Phật là có một thứ ba nữa, hiện lượng tức là direct perception. Một cái loại gọi là trực giác, là intuition. Và trong đạo Bụt có nói tới cái thứ ba gọi là thánh giáo lượng. Tức là các bậc giác ngộ, các bậc thầy, họ đã thấy rồi. Họ đã đi ngang qua cái này, họ thấy rồi. Bây giờ họ tìm cách họ chỉ cho mình. Và mình nương trên cái tự giác họ để mình đi tới cho mau, để mình khỏi một mình đi kiếm. Cái đó gọi là thánh giáo lượng. La connaissance au fait par les maîtres spirituels. thì kinh là thánh giáo lượng. Những cái gì những người đi trước họ đã đạt tới, bây giờ họ tìm cách họ nói lại cho mình. Và nếu mình khéo léo thì mình có thể nương theo đó để mình cũng tự đạt được. Nhưng mà có cái điều là các ngài không có đạt dùng cho mình phải tự đạt lấy. Cũng giống như quý vị chưa bao giờ ăn trái kiwi hết á, thì cái người đã từng ăn trái kiwi có thể nói rằng trái kiwi nó không có giống trái cam, nó giống trái quýt, nó kỳ lắm, nó nhỏ nhỏ như vậy này, mà cái hương vị như thế này thế kia. Thì dù người đó có nói cả ngày thì mình cũng không thể nào có được cái nhận thức trực tiếp về cái kiwi. Nhưng mà nó giúp cho mình rất là nhiều, mình biết rằng trái kiwi không phải là trái cam, không phải là trái quýt, không phải là trái này trái kia, và mình đỡ mất thời giờ rất là nhiều. Và khi mình có thấy trái kiwi rồi thì mình không có ngồi lý luận nữa, mình lấy cái dao mình cắt ra mình ăn trực tiếp, thì mình đạt tới cái nhận thức trực tiếp. Và vì vậy cho nên thánh giáo lượng cũng rất là cần thiết. Những người đi trước đã tìm ra thì những người đi sau khỏi phải nhọc nhằn đi tìm. Thì trong khoa học cũng có như vậy. Trong khoa học có những nhà khoa học họ đi trước, họ đã tìm ra, thì những người học trò cứ cần học thôi và tự mình kiểm chứng thôi, đâu cần phải đi tìm tòi nữa. Thành ra trong khoa học cũng có thánh giáo lượng, đỡ mất thì giờ. Thành ra kỳ thị không có đúng, khoa học mà kỳ thị Phật học là không có đúng, khoa học kỳ thị tôn giáo là không có đúng. Nhưng mình là người đệ tử, mình là người tín đồ, mình thừa hưởng thánh giáo lượng, nhưng mà mình cũng có thể lợi dụng được cái phương pháp của khoa học. Khoa học có thể giúp cho mình được nhiều lắm. Ví dụ như trong cái kinh Rong Chơi Trường Phương Ngoại này, nếu mình có phương pháp khoa học đó, thì mình sẽ tìm ra được những cái ý nào là ý của buộc và những ý nào là ý của chư tổ thêm vào sau. Tại vì buộc nói là chư tổ ghi lại, nhưng mà chư tổ ghi lại bằng cái hiểu của chư tổ. Và nhiều khi cái câu ghi lại nó phản ảnh cái thấy của chư tổ nhiều hơn là cái thấy của buộc. Thành ra nếu mình có cái thái độ khoa học thì mình có thể lọc ra cái ý của tổ để mình nắm lấy được cái ý của buộc. Thứ hai là có thể có những cái sự vụng về hay là khuyết điểm trong khi trao truyền. Đường Sư Minh Tắng mà nghe hấp tấp tưởng là áo sơ mi trắng, thì có những cái lỗi lầm như vậy. Và nhờ cái phương pháp của khoa học thành ra có thể lượm ra được những cái sai lầm đó và phục hồi lại được cái nghĩa. Và bây giờ khảo cổ học, văn bằng học đều có thể giúp được rất là nhiều. Cho nên khi học á, mình phải áp dụng cái thái độ của nhà khoa học, chứ không phải là chỉ là thái độ của người tín đồ. Và có cái nữa là có thể ở trong cái kịch đó nó có những cái điều nó không có ăn khớp với nhau. Nó ăn khớp không có ăn khớp với nhau không hẳn là nó trái chống nhau. Nhưng mà trong đạo Bụt nó có hai cái loại gọi là sự thật. Hai loại sự thật. Hai loại sự thật. Sự thật là đế. Cái loại sự thật gọi là tuyệt đối, cái loại sự thật đúng mức gọi là chân đế. Chân đế hay là đệ nhất nghĩa đế. Chân đế là đệ nhất nghĩa đế. Thì có những cái kinh mà diễn tả cái sự tuyệt đối, gọi là những cái kinh chân đế. Những cái kinh đó được gọi là liễu nghĩa kinh. Liễu nghĩa kinh. Kinh liễu nghĩa. Liễu nghĩa kinh là những kinh mà nghĩa lý nó đúng mức, nó tuyệt đối. Liễu nghĩa kinh. Còn có những cái kinh mà buộc dạy cho những người sơ cơ, những người mới học. Và trong đó có cái sự thật, nhưng mà sự thật nó không có tuyệt đối. Nó sự thật nửa vời thôi, nhưng mà nếu không có đưa cái sự thật nửa vời đó thì mình có thể tiếp độ người kia đi sang bờ bên này được. Cái đó gọi là chân lý tương đối. Nó gọi là tục đế. Thì trong tục đế có thể có sanh, có diệt, có không. Nhưng mà trong chân đế không có sanh, không có diệt, không có, không có không. Hai cái nó chống nhau, đứng về phương diện hình thức thì nó chống nhau. Nhưng mà trong phương diện nội dung đó, thì cái này nó giúp đưa tới cái kia. Và đôi khi mình thấy có cái sự mâu thuẫn như vậy trong kinh đó, mình đừng có ngạc nhiên. Mình đừng có thấy rằng kinh này nói không có bất nhất, không có thống nhất. Kinh này có những tư tưởng nó bất nhất. Thì các tổ khi mà dựng lên kinh Niết Bàn thì các tổ đã lấy những câu của Bụt nói về Niết Bàn ở các kinh rồi tóm gặp lại. Mình có thể có một vài câu nó còn có hương vị của tục đế. Và vì vậy cho nên mình phải hiểu là cái này không phải là chống đối với cái kia. Và cái này cũng là một cái bước thứ nhất để đưa tới cái bước thứ hai. Và tất cả những điều đó là những điều dặn dò mà các tổ đã dặn dò mình. Mình là người học Phật, mình phải rất là cẩn thận. Trong kinh đó, trong Phật học á, mình có cái chỗ căn cứ, bốn cái loại căn cứ gọi là tứ y. Bốn cái tu chứng. Bốn cái căn cứ. Thứ nhất á là nương vào kinh liễu nghĩa. Và đừng có nương vào những cái kinh không liệu nghĩa. Kinh không liệu nghĩa mình có thể dùng được, nhưng mà mình đừng có nói những cái không liệu nghĩa kia là liệu nghĩa. Là y liệu nghĩa kinh, bất y bất liệu nghĩa kinh, là chỉ nương vào những kinh liệu nghĩa và không nương vào những cái kinh không liệu nghĩa. Cái đó là cái nguyên tắc thứ nhất. Cái nguyên tắc thứ hai, nguyên tắc thứ nhất là y pháp. Mà bất y nhân. tức là nên căn cứ vào pháp chứ đừng nên căn cứ vào người. Tại vì cái người nói pháp đôi khi cũng có hay lắm, tuy là có chất giáo thọ rồi nhưng mà không có biểu lộ được cái pháp một cách hoàn mỹ. Khi dạy người ta uy nghi thì rất là hay, nhưng mà khi mình thực tập uy nghi thì chưa hay mấy. Vì vậy cho nên khi mình nhìn á thì mình phải căn cứ vào pháp, đừng căn cứ vào người. Đôi khi người đó hơi khó chịu nhưng mình phải ráng chịu để mình học được cái pháp. Đôi khi cái vị giáo thọ đó, cư sĩ đó hay là thầy đó, sư phụ đó tánh tình không có được dễ thương lắm, nhưng mà tại vì người đó nắm vững được cái giáo lý thành mình phải chịu khó nhẫn nại để mình học được cái pháp. Đó là y pháp bất y nhân, là căn cứ vào pháp, nương vào pháp, đừng nương vào người. Nếu mình chê người thì đôi khi mình mất pháp rất là uổng. Và khi mà các thầy giảng về cái này, các thầy hay dùng một cái hình ảnh tức cười là nói có một cái thùng rác, ở trong thùng rác đó có viên ngọc. Thì nếu anh muốn viên ngọc thì anh phải chịu khó giơ tay, giơ hai bàn tay một chút, thọc cái tay vào trong cái thùng rác mới lấy viên ngọc đó ra. Thì cái thùng rác đó tức là người. Nếu mà người mà sạch đó, thì không sao, nhưng mà người không có sạch lắm thì mình chịu khó giơ tay một chút nhưng mà mình có được viên ngọc. Y pháp bất y nhân là như vậy. Hồi thầy còn là sa di, thầy đã học cái này rồi, là phải y pháp mà không có y nhân. Thứ hai là phải y vào những kinh liệu nghĩa mà không y vào những kinh bất liệu nghĩa. Thứ ba là y nghĩa bất y ngữ. Tức là phải nương vào cái nghĩa lý của lời kinh chứ đừng có bị kẹt vào cái chữ, cái danh từ. Ý nghĩa và cái ý nghĩa phải đọc được cái ý ở giữa hai cái dòng chữ, phải nghe được, phải hiểu được cái nó tiềm tàng ở trong lời nói. Đôi khi người kia không nói nhưng mà mình hiểu được, hay là ý nghĩa và cái ý nghĩa. Và thứ tư là ý trí mới ý thức. Thức là cái nhận thức của mình, là cái tâm thức của mình. Và tâm thức của mình nó có thể bị một cái màn phiền não vô minh nó che, thành ra nó không có trong sáng lắm. Còn trí là khi mà mình đã lấy ra được cái sự giận hờn, sự si mê, sự giận hờn, sự ganh tị rồi á, thì mình sáng suốt hơn nhiều. Và vì vậy cho nên học kinh nghiên cứu bằng cái tâm thức còn mang nặng cái sự đam mê, giận hờn thì không có đạt được. Thành ra mình trong khi học kinh mình phải dùng cái trí nhiều hơn là cái thức. Cái đó gọi là bốn cái nguyên tắc nương tựa trong khi mình học, gọi là tứ y. Những cái mình vừa mới nghe nó thuộc về cái phương pháp, cái nguyên tắc học hỏi, nghiên cứu. Cái đó nó thuộc về cái mà người đời gọi là phương pháp học, là methodology. phương pháp học. Và mình phải nắm vững cái phương pháp thì mình mới có thể đi sâu và đi xa được. Bây giờ chúng ta đi vào cái bài kệ đầu. Nhẫn là biện pháp hay nhất để tự bảo hộ. Niết bàn là cái mà Bụt khen ngợi là cao đẹp nhất. Buông bỏ nếp sống trần tục, sống đời phàm hành, không phạm giới, làm lắng dịu được tâm ý thì không có gì có thể xâm phạm được đến mình. Ngay trong cái bài kệ đầu mình đã học được nhìn rất là nhiều. Mình có sự sợ hãi, mình có sự sợ hãi, mình sợ rằng những cái tai nạn, những cái mưu mô, những cái ác độc có thể xâm phạm được tới mình. Và sống trong cái sự sợ hãi đó thì mình không có thể nào có hạnh phúc được. Thì ngay trong câu đầu Bụt dạy cho mình những cái phương pháp sống như thế nào để đừng có sợ hãi, để cảm thấy an toàn. Đó là bước đầu đi vào niết bàn. Nhẫn là biện pháp hay nhất để tự bảo hộ. Niết bàn là cái mà Bụt khen ngợi là cao đẹp nhất. Buông bỏ nếp sống trần tục, sống đời sống phàm hạnh, đừng có phạm giới. Và tâm ý mình biết cách làm lắng dịu xuống. Thì lúc đó cái an ninh của mình nó sẽ lớn lên. Rồi bắt đầu nếm được cái chút niết bàn. Ngoài đời họ muốn làm giàu thì họ phải quảng cáo, họ phải đi bán. Ông mà mua cái xe hơi này thì ông có hạnh phúc rất là nhiều. Là ông mua cái máy tính này của hãng tôi làm thì ông sẽ làm được rất là nhiều. Đó là thiên đường. Và niết bàn không phải là một cái hóa phẩm mình đem đi bán. Chủ nghĩa xã hội Marxist cũng hứa hẹn một thiên đường cộng sản. Thì cái đó nếu mình muốn thì mình mua, mình trở thành đảng viên. Thì mỗi tôn giáo có thể bán một cái thiên đường, một cái tịnh độ, một cái niết bàn. Và niết bàn có phải là một cái món hàng mà buộc với các tổ muốn đem bán cho mình hay không? Nó có phải là một cái giống như là thiên đường của xã hội chủ nghĩa, hay là một túp lều tranh có một trái tim vàng ở trong đó, người ta bán cái đó rồi mình thấy hấp dẫn quá mình mua? Thì niết bàn có phải là một món hàng người ta tìm cách bán cho mình để mình mua hay không? Nếu ông theo đạo tôi, nếu ông trở thành ra một thành phần của tổ chức giáo hội của tôi, thì ông sau này khi chết ông sẽ có niết bàn, sẽ có thiên quốc. Có phải đây là một cái món quà, món hàng đem đi rao bán để cho người ta mua hay không? Niết bàn có phải là một món quà, món hàng như vậy hay không? Thì mình thấy ngay rõ ràng là không phải. Tại vì trong cái niết bàn, mình học rất rõ niết bàn là cái có sẵn rồi. Anh khỏi phải mua. Tôi không có bán cho anh cái gì hết. Anh khỏi phải mua. Nếu anh biết dọn dẹp cho đàng hoàng, thì tự nhiên anh được hưởng cái đó. Cũng giống như không khí của ban mai rất là tươi mát, rất là sảng khoái, nó có sẵn rồi. Nhưng mà nếu anh không có chịu mở cửa sổ, anh có chịu đi ra ngoài thì làm sao anh hưởng được. Thành niết bàn cũng như vậy, nó là một cái có sẵn rồi. Tôi không có bán cho anh, tôi chỉ tìm cách giúp cho anh hưởng mà thôi. Thì niết bàn ở trong kinh này là nó như vậy, không phải là một món hàng mà buộc vào chư tổ tìm cách bán cho mình, mà là một cái đã có sẵn. Nếu mình khéo léo một chút thì mình có thể tận hưởng và mình có thể rong chơi cái phương ngoại. Và tại vì thiên quốc hay là thiên đường xã hội chủ nghĩa là những cái nó thuộc về tương lai. Nếu mình mua bây giờ thì tương lai mới giao hàng. Còn niết bàn không phải như vậy. Niết bàn là nó có liền bây giờ, khỏi phải đợi tương lai. Và không cần quảng cáo. Nhẫn là biện pháp hay nhất để tự bảo hộ. Cái bài kể đầu bắt đầu bằng chữ nhẫn làm cho mình hơi ngạc nhiên. Tại sao kinh Niết Bàn mà bắt đầu bằng nhẫn nhục ba la mật? Nhẫn tên Phạn là Santi. Và mình có thể dịch tiếng Việt là chịu đựng. Chịu đựng. Cái chữ chịu đựng này rất là hay. Quý vị tìm cách dịch ra tiếng Anh dùng. Chữ chịu nó có nghĩa là có thể chấp nhận được. Có thể đồng ý được. Có thể chấp nhận được. Không có khó khăn, không có khó khăn gì nhiều. Đồng ý, chấp nhận. Và chữ đựng nó có nghĩa là mình mang theo được, mình dung chứa được. Mình đủ sức để dung chứa, để tiếp nhận và để dung chứa. Ví dụ như mình có một cái thùng, trong cái thùng đó mình có thể để được mì gói mấy chục cái gói mì gói. Nên cái thùng này có thể chịu đựng được 25 gói mì. Thì cái tâm mình cũng vậy. Cái tâm mình nó tùy theo cái tâm mình nhỏ hay là lớn, mà mình có thể chịu đựng được nhiều hay ít. Chịu đựng được thì nó ok, không có đau khổ. Nhưng mà khi mình nghe chữ chịu đựng, nếu mình không hiểu thì mình nghĩ chịu đựng nó có cái sự đau khổ trong đó. Và khi mình dịch là tiếng Anh là endurance thì mình thấy nó có cái sự đau khổ trong đó. Endurance tức là mình phải ráng mới được. Phải ráng mới được. Không có thoải mái lắm. Chỉ chịu đựng. Mà nếu hiểu theo cái nghĩa chính của nó thì không cần ráng. Tại vì cái tâm lượng của mình, cái capacity của mình nó rất là lớn. Và khi mà nó lớn như vậy thì nó có thể chứa đựng được rất là nhiều. Thành khi mình dịch là chữ forbearance hay là endurance, thì mình thấy có cái sự cố gắng rất mệt nhọc trong nó. Nhưng mà trong cái chịu đựng đó, thì cái nguyên ngữ của nó thì chịu tức là đồng ý, đừng là vô sức, tôi có thể mang anh thân được, bỏ anh vô tròn ở trong trái tim của tôi được, không có vấn đề, no problem. Thì chịu đựng nhận là một trong sáu cái sự thực tập mà nó đưa mình tới bờ giải thoát, bờ bên kia là lục ba la mật. Và trong kinh nó có một cái ví dụ rất là hay về chịu đựng. Là một hôm Bụt mới cầm một cái nắm muối, rồi Bụt thả nắm muối vào trong cái tô nước và ngài khuấy lên. Ngài nói, chà, nước này chắc mặn chết, uống sao được. Nhưng mà ngài nói rằng nếu mà mình nắm muối đó mà liền xuống dòng sông, thì nó không đủ làm cho dòng sông mặn. Và người ta vẫn tiếp tục múc nước sông để nấu trà, để nấu cơm. Tại vì cái dòng sông nó bao la, một nắm muối đối với dòng sông nó không có nghĩa gì cả. Dòng sông nó chịu được và nó đựng được nắm muối, mà dòng sông không có khổ gì hết. Trong kinh nói là nước nó chịu, nó đựng được rất là giỏi. Đất cũng vậy, đất cũng chịu và đựng được rất là giỏi. Lửa cũng vậy, lửa cũng có thể chịu và đựng được rất là giỏi. Và gió cũng vậy, nó chịu và nó đựng được rất là giỏi. Đó là khi mà Bụt dạy Rahula, con hãy tập được như là đất, con hãy tập được như là gió, con hãy tập được như là nước, con hãy tập được như là lửa. Phải buộc dạy lao la về nhẫn nhục ba la mật mà không có sử dụng danh từ nhẫn. Thì nếu trái tim của mình nó lớn thì những cái kia nó không có làm cho mình khổ. Mình chấp nhận được. Còn nếu trái tim mình nhỏ xíu như hạt đậu phụng thì mấy cái đó làm cho mình rất là khổ. Cho nên cái nhận ở đây nó có nghĩa là làm cho trái tim nó lớn ra. Nó càng lớn thì nó càng chứa được nhiều, nó càng chịu đựng được nhiều và mình không có cần phải khổ. Thành chữ nhẫn nó không có nghĩa là phải khổ. Trong khi đó thì chữ nhẫn nhịn hay là chữ forbearance hay là chữ endurance nó có nghĩa là mình phải cố gắng mệt nhọc. Chữ nhẫn ở đây có thể là không có cần khổ. Ăn thua là trái tim của mình nó lớn. Và khi mà cái tim của mình nó lớn bằng trái tim của Bụt á, trở thành trái tim không có biên giới. Trái tim không có biên giới gọi là vô lượng tâm. Vô lượng tâm tức là trái tim không có biên giới. Thì những cái và những cái kia không có đủ làm cho mình bực tức, đau khổ gì hết. Mình ôm lại được hết. Đó là trái tim của Bụt. Thành ra sự thực tập này là làm cho trái tim của mình nó càng ngày càng lớn. Trái tim càng ngày càng lớn thì mình có đau khổ nữa. Người ta đối xử như vậy mà mình vẫn ôm ấp được, mình vẫn cười được, mình vẫn thương được. Cái đó gọi là nhẫn. Và đó là một cái cánh cửa mở ra để cho mình đi vào Niết Bàn. Nhẫn vì tối tự thủ. Tự thủ tức là tự mình giữ mình, tự mình bảo hộ cho mình. Thủ này tức là bảo hộ. Nhẫn là cái phương pháp hay nhất, tối này là hay nhất. Để mình tự bảo hộ mình. Thành ra mình là người học trò của Bụt, mình là người đệ tử của ngài, mình là người bạn đồng hành của ngài. Mình thử nhìn vào trái tim của mình, coi thử trái tim của mình đã lớn chưa. hay là còn nhỏ xíu. Hay trái tim còn nhỏ xíu là mình còn đau khổ nhiều. Nếu trái tim mở lớn ra từng nào thì mình khỏe từng đó. Thì có cái so sánh là nếu nhẫn là cái phương pháp hay nhất để mình tự bảo hộ mình thì Niết Bàn cũng vậy. Niết Bàn là cái mục tiêu cao quý nhất mà mình đáng để mình theo đuổi, chứ không phải là chức vị chủ tịch hay là ủy viên Trung ương Đảng. Niết Bàn là cái cao đẹp nhất mà mình có thể đạt được. Phải có cái muốn đó. Và không muốn thì thôi, nhưng mà muốn thì được thôi. Muốn thì có thể được, muốn thì nhiều thì được. Cũng giống như là 5 giờ sáng, 4 giờ sáng, trời bên ngoài sao trăng rất là đẹp. Cây cối đã thức dậy rì rào, hương đêm rất là thơm, nó có sẵn đó. Nếu mình muốn thì mình tung mền, mình đứng dậy, mình mặc áo, mình đi ra ngoài, mình hướng được cái hương đêm tinh khiết. Niết Bàn cũng vậy, nó là cái rất là dễ chịu, nó có hạnh phúc rất là lớn. Nếu mình muốn hưởng được bạn thì mình buông bỏ những cái hệ lụy tầm thường trong cuộc đời, như là cái mền ấm, cái sự làm biếng của mình, mở tung cánh cửa bước ra ngoài, thì Niết Bàn nó cũng như vậy. Là buông bỏ hệ lụy là tự nhiên hưởng được Niết Bàn. Đừng có muốn một cái gì ít hơn. Đã không muốn thì thôi, nếu mà muốn thì muốn cái cho thật đẹp, thật lớn. Mà cái đẹp nhất, cái lớn nhất là cái Niết Bàn đó. Thì ngay vô đầu mình đã thấy hay rồi. Nhẫn nhục, mở lớn trái tim là cái phương pháp hay nhất để giữ mình, và cái đối tượng đáng để cho mình theo đuổi và thực hiện nhất là tự do. Niết Bàn là tự do lớn. Kinh mà bắt đầu như vậy là cũng khá hay rồi đó. Vậy thì những người đã xuất gia rồi mà nếu không có phạm giới và nếu biết cách làm cho lắng dịu tâm ý của mình thì không có cái gì có thể hại mình được nữa hết. Không có ai có thể làm hại được mình hết. Chữ tức ở đây nó có nghĩa là làm cho lắng dịu, làm cho nó ngưng lại. Cái tâm của mình có thể đang chạy theo những cái đam mê, những cái hận thù, mình cắt đứt thì gọi là tức tâm. Cái tâm mình nó đang còn lo lắng, sợ hãi, mình làm cho nó êm dịu lại gọi là tức tâm. Chữ tức này là một chữ cổ, nó có nghĩa là calming, nó có nghĩa là stopping, calming. Nó tương đương với chỉ. Chỉ tức là gì? Ngưng lại, làm cho anh lắng dịu. Và nhờ chỉ cho nên mình thực tập quán rất là dễ. Quán tức là nhìn cho sâu để thấy được cái sự thật, chỉ quán. Samatha, Vipassana là thiền. Thiền tức là trước hết là ngưng lại, làm cho lắng dịu lại và từ từ thấy rõ và đạt được sự thật quán. Thì tức tâm là như vậy. Tức tâm tức là dừng cái tâm lại và làm cho cái tâm mình lắng dịu. Thì trong kinh Quán Niệm Hơi Thở, Đức Thế Tôn đã dạy cho mình biết bao nhiêu là cái phương pháp. để giúp cho mình dừng cái tâm lại và làm cho cái tâm mình lắng dịu lại, thì không có cái gì có thể làm hại đến, xâm phạm đến mình. Bây giờ mình học bài thứ hai. Không bệnh là cái lợi tức lớn nhất. Đây là tư duy của những nhà doanh thương. Các nhà doanh thương là lo lợi tức. Thì buộc nói với họ, buộc nói với nhà doanh thương và tất cả những người khác, trong đó có mình, người nào cũng muốn đồng ra đồng vào cho nhiều, lợi tức cho nhiều, thì buộc nói một cái điều rất là đơn giản: sức khỏe là cái lợi tức lớn nhất. Anh đừng làm cái gì để cho hư hao sức khỏe của anh. Dù anh có được mấy triệu, mấy chục triệu mà tàn phá sức khỏe, anh đừng có nên. Tại vì cái lợi tức lớn nhất là cái sức khỏe của mình, không bệnh. Nghe chưa? Đừng có hèn nghèo mà ham để giữ sức khỏe. Và có những cái phương pháp để giữ sức khỏe. Buộc dạy là cái lợi tức interest đó. Lợi tức lớn nhất là cái sức khỏe của mình. Không bệnh là cái lợi tức lớn nhất. Tri túc là cái gia tài, là cái giàu có to nhất. Ai là giàu nhất? Không phải là người giữ có được cái nhiều cổ phần ở trong thị trường chứng khoán đâu. Tại vì mai mốt nó xuống thì anh cũng nghèo như thường. Nhất là cái thời đại kinh tế khủng hoảng này, ngày hôm nay anh giàu nhưng mà mai anh có thể là không giàu nữa. Và vì vậy cho nên trong cái nhìn của người giác ngộ thì tri túc là cái giàu có lớn nhất. Mình biết từng đó là đủ cho mình rồi. Và tri túc là một cái yếu tố của Niết Bàn. Như vậy là đủ cho mình có hạnh phúc rồi. Từng này là đủ. Santusta, you have enough to be happy. You don't need more. Mình đã có đủ điều kiện để hạnh phúc, mình không cần thêm hạnh phúc nữa. Thì tự nhiên mình là người giàu nhất ở trên đời. Nếu mình muốn làm người giàu nhất trên đời thì có thể làm được. Với cái phương pháp, với cái điều kiện là mình biết thực tập tri túc. Tôi có ba cái y mà tôi có cái mình bán giàu quá rồi. Tôi có gốc cây, tôi có cái võng, tôi giàu quá rồi. Tri túc là cái giàu có lớn nhất. Santusta. Có hai cái viết mà cứ lộn hoài. You have enough. Lấy cái cuốn viết đó đi là thầy hay về nắp rồi đó. You don't need more. You are already very rich. Kinh dạy những điều rất là thực tế. Không có mơ tưởng cái thiên đường tương lai. Rõ ràng thiên đường là hiện tại. Trung thực là người bạn tốt nhất. Faithfulness. người bạn đó không phải người người bạn tốt nhất, không phải là người đó có quyền hành mình có thể dựa vào những lúc khó khăn không. Tại khi mình có tai nạn, người đó đôi khi không có dám lên tiếng, dầu là có quyền, tại vì người đó sợ mất quyền. Cho nên cái người bạn thân thiết nhất không phải là người bạn có quyền hành, có giàu sang. Thì trong cái vụ Bát Nhã mình biết ai là bạn, ai không phải là bạn. Mình biết rằng trung thực, faithfulness là người bạn tốt nhất. Đây là mình đã học được bài học rất là thực tế. Niết bàn là cái hạnh phúc cao nhất. Đây cũng là một cái kinh nghiệm. Cái người mà nói lên câu này đã được hướng niết bàn rồi. Và nếu những cái khác người đó nói đúng thì cái này người đó cũng nói đúng. Vô bệnh tối lợi là sức khỏe, không có bệnh là cái lợi tức tối cao lớn nhất. Tri túc tối phú là tri túc là cái giàu cách xù nhất tối. Hậu vì tối hữu, tức là hậu tức là dày, dày chứ không phải mỏng. Có hậu, người đó có hậu, người đó có chiều dày. Người đó không có mỏng, cái tình của người đó không có mỏng, mà nó rất, rất là trung thực, reliable, có thể nương tựa được. Trung thực là người bạn tốt nhất. Và nê hoàng, tức là nước bạn, là cái khoái lạc lớn nhất. Cái khoái này, delight, dịch là delight, happiness. Giờ mình đi học qua một bài nữa. Cơ với đại bệnh. Cái bệnh mà lớn nhất, cái bệnh mà khó chịu đựng nhất đó, là đói. Ở đây chưa ai biết đói là gì đâu. Chưa đi ngang qua những cái trận đói thật sự. Khi mà đói mấy tháng không có ăn, lúc đó mới thật là đói. Chứ còn 7-8 giờ tối mà chưa được ăn, cái đó chưa phải là đói. Cái đó không phải là đói. Khi đói rồi mới biết. Đói là cái bệnh lớn nhất. Tâm hành là cái nó gây khổ đau nhiều nhất. Như là tâm hành này, hành này tức là tâm hành. Chứ hành này là dịch chữ samskara. Trước hết nó có nghĩa là các pháp hiện tượng. Tất cả các pháp hữu vi như là núi, sông, cây, cỏ, người, thú vật, đất, đá đều là những cái hành hết. Khi mà nó nương vào nhau thì nó biểu hiện ra thì gọi là hành. Và nó vô thường, nó vô ngã. Nhưng mà trước hết là tâm hành. Tâm hành nó có những cái như là tuyệt vọng, giận hờn, ganh tị, nó gây khổ đau rất là nhiều. Cho nên chữ hành ở đây mình cứ để tạm dịch là tâm hành. Tuy là chữ hành nó có thể bao gồm tất cả các hiện tượng trên thế giới, các pháp hữu vi. Mình có thể dịch là các pháp hữu vi. Nó gây khổ đau nhiều nhất. Các pháp hữu vi nó có nghĩa là cái mặt trái của Niết Bàn. Niết Bàn là vô vi. Các pháp hữu vi nó có sanh, có diệt, có qua, có lại, có còn, có mất. Nó gây khổ đau nhiều. Nhưng mà khi mình tiếp xúc với các pháp hữu vi cho thật sâu thì mình chạm tới Niết Bàn. Và chạm tới Niết Bàn rồi thì chạm vào cái vô vi Asamskrita. Mà chạm vào cái vô vi thì không còn lên xuống sanh diệt nữa. Cũng như sống, sống là một pháp hữu vi. Thì sống nó có lên, có xuống, có không. Nó gây khổ rất là nhiều. Nhưng mà khi sống nó biết trở về với nó, nó tìm ra nó là nước rồi, tìm được vô vi rồi, thì nó hết sợ. Lên cũng vui, xuống cũng vui. Nói như vậy. Anh cái hành ở đây tức là các pháp hữu vi nó ngược lại với Niết Bàn. Nhưng mà tiếp xúc bằng Niết Bàn bằng cách là tiếp xúc với các pháp hữu vi, cũng như tiếp xúc với nước là có thể tiếp xúc với sóng. Và mình để cho dễ hiểu, mình dịch là các tâm hành, người ta dễ hiểu hơn, là cái mà gây khổ đau nhiều nhất. Dĩ đế tri thử, cứ lấy cái sự thật mà xét thì nê hoàng tối lạc là Niết Bàn, là cái hạnh phúc lớn nhất. Trên này nê hoàng tối khoái, dưới là nê hoàng tối lạc, khoái lạc, enjoyable, happiness. Kỳ sau mình sẽ có bản phiên âm chữ Hán do thầy Pháp Thành cung cấp, và có thể là mình sẽ có bản tiếng Anh và tiếng Pháp. Hôm nay mình nếm sơ chút đỉnh cái kịch này thôi. Còn 8 ngày nữa thì mình mở cửa cho các thiền sinh các nước tới. Và chúng ta hãy sửa soạn trái tim của chúng ta cho nó lớn để cho có đủ không gian thanh thản cho những người tới với chúng ta. Có thể có 4.000 người sẽ tới rải rác trong vòng 4 tuần lễ. Và chúng ta có bổn phận và có cái niềm vui là đem lại hạnh phúc cho họ, đem lại cái niềm vui và hạnh phúc cho họ. Và nếu chúng ta muốn như vậy, chúng ta phải có niềm vui và hạnh phúc cho chúng ta trước. Vì vậy cho nên huynh đệ trong nhà nương vào nhau, nắm tay nhau trong tình huynh đệ, thì chúng ta có thể làm hạnh phúc cho rất nhiều người trong vòng 1 tháng. Và các sư anh, sư chị lớn nên gặp các sư em, nhất là các sư em chưa bao giờ có các thầy, các sư cô chưa bao giờ có kinh nghiệm về mùa hè kể chuyện mà nói những cái niềm vui, những cái công việc, những cái phương pháp để làm hạnh phúc cho người đời. Và chúng ta biết rằng khi mà chúng ta có cái sự hòa thuận, chúng ta có cái tình huynh đệ, chúng ta có cái hạnh phúc, cái niềm vui trong tăng thân, thì chúng ta làm hạnh phúc cho người rất là dễ. Thì chúng ta có 10 ngày để chuẩn bị như vậy. Còn kinh này á, có thể là mình sẽ được học thêm một buổi nữa trước khi một hoặc hai bữa nữa trước khi khóa mùa hè mở cửa. Ở trong khóa mùa hè thì chúng ta sẽ nghe pháp thoại bằng tiếng Anh và tiếng Pháp nhiều hơn. Có thể chỉ có 1-2 pháp thoại bằng tiếng Việt thôi. Và khi quý vị đọc kinh Rong Chơi Trời Phượng Ngoài thì quý vị sẽ có cảm tưởng là mình đang đọc một bài thơ rất là hay. Và khi mà thầy dịch kinh này xong rồi, thầy thấy rất là biết ơn chư tổ ngồi đó và đọc kinh, lấy hết những cái lời của Bụt dạy rải rác trong các kinh về chủ đề Niết Bàn và gom lại thành một kinh. Ở trong kinh Pháp Cú bằng tiếng Pali không có phẩm Niết Bàn, chỉ có ở trong Pháp Cú Hán Tạng mới có phẩm Niết Bàn.